là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với anh Sùng Chờ Câu, dân tộc Mông, người đã khéo làm công tác dân vận của thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2020-2021, tỉnh Yên Bái có trên 220.000 học sinh ở 443 trường với gần 7.000 lớp, trong đó có trên 17.640 học sinh vào lớp 1. Đây là năm học đầu tiên triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông năm 2018, nên Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, các huyện thị và thành phố chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên triển khai chương trình sách giáo khoa phổ thông mới. Đến nay, toàn tỉnh đã bàn giao và đưa vào sử dụng trên 200 phòng học, 48 phòng ở bán trú, trên 100 phòng học tương tác và phòng học ngoại ngữ, tu sửa trên 200 phòng học và các công trình phụ trợ khác, hỗ trợ mua sách giáo khoa và trang thiết bị dạy học. Với tổng kinh phí gần 570 tỷ đồng, chỉ đạo các đơn vị trường hướng dẫn cho học sinh cách phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đảm bảo giãn cách theo quy định. Phối hợp hội phụ huynh học sinh tổ chức lao động vệ sinh trường lớp học, lau chùi bàn ghế, phối hợp trạm y tế xã phường thị trấn tiến hành phun chloramin B, tạo môi trường học tập thông thoáng, đảm bảo cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 và năm học mới 2020-2021. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, thời gian không quá 45 phút, trang trọng ý nghĩa, đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm sau.
Để chuẩn bị cho triển khai năm học 2020-2021 thì sở đã thứ nhất là tham mưu với Ủy ban nhân tỉnh ban hành cái kế hoạch khung thời gian kế hoạch năm học. Thứ hai là chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban tỉnh về năm học mới và các cái văn bản hướng dẫn cũng như là chỉ đạo cái thực hiện nhiệm vụ của năm học. Và chúng tôi cũng chỉ đạo các cái cơ sở giáo dục là chuẩn bị thật tốt các cái điều kiện, đặc biệt là quan tâm tới cái lớp 1 thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông 18, các cái điều kiện về sách giáo khoa, về đảm bảo cái phòng học để tổ chức học 2 buổi trên ngày, rồi các cái điều kiện khác. Và trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì các cơ sở giáo dục là xây dựng các cái kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học cũng như là tổ chức khai giảng năm học, vừa phòng dịch vừa tổ chức dạy học để thực hiện cái nhiệm vụ của năm học. Về cơ sở vật chất thì chuẩn bị vệ sinh trường lớp, rồi chuẩn bị các cái điều kiện để tổ chức năm học diễn ra bình thường và an toàn.
Đến thời điểm này, các trường đã sẵn sàng bước vào khai giảng năm học mới với khí thế và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.
Năm học 2020-2021, huyện Bình có 52 trường với trên 26.000 học sinh, có trên 2.200 học sinh lớp 1. Để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới 2020-2021, huyện Bình đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng 37 phòng học, 12 phòng bộ môn, 3 phòng phục vụ hoạt động, 1 nhà quản trị hành chính, 9 nhà bếp, 3 nhà vệ sinh và 7 phòng ở bán trú với tổng kinh phí trên 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở Giáo dục Đào tạo đã đầu tư 2 phòng trang thiết bị phục vụ dạy và học. Đồng thời, huyện trích ngân sách địa phương hỗ trợ 1,7 tỷ để đầu tư mua thiết bị, máy chiếu phục vụ cho công tác dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đến nay các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 1.360 mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư. Các cấp hội còn đẩy mạnh các hoạt động thực hiện ba sạch, trong đó có nhiều mô hình mới sáng tạo như mô hình ngôi nhà xanh, phân loại rác thải tại khu trung tâm của cộng đồng, mô hình bể chứa bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, được đặt ven đường. Đến nay, các cấp hội đã triển khai xây dựng được trên 1.360 mô hình, trong đó có 10 ngôi nhà xanh, 115 thùng rác, 127 hố rác, 95 bể chứa, 49 lò đốt mini. Mô hình thu gom và xử lý rác thải do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động sẽ góp phần cải thiện môi trường nông thôn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục các quy định của pháp luật về công tác xuất nhập cảnh cho các cơ sở lưu trú, cơ quan, doanh nghiệp, có người nước ngoài nói chung, người nước ngoài đi từ vùng dịch nói riêng đến làm việc và thuê trọ, để người dân thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Đối với các gia đình có người thân trở về từ vùng có dịch, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm tình hình số lượng lao động để triển khai các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, trong đó tập trung vào các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam từ vùng có dịch nhập cảnh vào địa phương làm việc, thăm thân, du lịch và công dân địa phương lao động, học tập, du lịch từ vùng có dịch trở về.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Yên Bái về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở y tế, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quyết tâm không để dịch lây nhiễm trong đơn vị, góp phần đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như cán bộ nhân viên y tế. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã triển khai công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện kích hoạt lại 3 đội phản ứng nhanh theo từng cấp độ để ứng phó với dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, khẩu trang y tế, quần áo chống dịch, thuốc cấp cứu, dịch truyền, máy thở oxy, vật tư y tế cần thiết sẵn sàng cho công tác điều trị. Trung tâm Y tế huyện yêu cầu tất cả nhân viên y tế và người dân đều thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế. Là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch bệnh, vì vậy công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh được trung tâm thực hiện quyết liệt và triệt để. Bà Nguyễn Thị Gấm, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm cho biết.
Tôi là người nhà của bệnh nhân. Sau khi được đến bệnh viện thì là được các bác sĩ tư vấn đang có dịch COVID-19. Được tư vấn là sát trùng và đeo khẩu trang. Sau đến phải giãn cách, hạn chế giãn cách 2 mét một người. Trong phòng thì lên ít người thôi.
Bà Lương Thị Mến ở xã An Thịnh đang chăm sóc con gái điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Nhi nói.
Tôi cũng đến đây để chăm con. Thì các bác sĩ cũng tuyên truyền là mỗi bệnh nhân là được chăm một người. Các bác sĩ cũng tuyên truyền là sát khuẩn và đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho mọi người và cộng đồng.
Trung bình mỗi ngày khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tiếp nhận trên 20 bệnh nhân, đa số bệnh nhân nặng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Khoa đã yêu cầu mỗi người bệnh điều trị nội trú chỉ một người nhà đến chăm sóc. Định kỳ hàng ngày tổ chức đo thân nhiệt, toàn bộ giường bệnh đều được sát khuẩn đảm bảo an toàn cao nhất cho bệnh nhân. Cử nhân Vũ Thị Nhẫn, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức cấp cứu Nhi, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Bác sĩ và điều dưỡng khi tiếp nhận bệnh nhân thì đã có quy định là mỗi bệnh nhân chỉ một người nhà vào chăm sóc. Và ngoài cái việc mà khuyến cáo ban đầu thì đi buồng thì bác sĩ và điều dưỡng sẽ thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân. Thứ nhất là đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên sát khuẩn tay nhanh. Các bệnh nhân thì sẽ phải giữ khoảng cách an toàn khi mà ngồi ở khu vực chờ hoặc trông bệnh nhân thì khoảng cách tối thiểu để phòng tránh cái việc lây nhiễm.
Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đang điều trị nội trú cho 200 bệnh nhân và hàng trăm lượt người đến khám bệnh. Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Trung tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho người dân. 100% bệnh nhân đều được khám sàng lọc COVID-19, phân luồng người bệnh ngay tại khu vực cổng vào, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, ngồi giãn cách không tập trung đông người, bố trí khu vực phòng khám riêng cho những người bệnh có biểu hiện bệnh lý như ho, sốt, khó thở. Tại các khoa điều trị đều được đo thân nhiệt, sàng lọc y tế trước khi khám và điều trị, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo bộ tiêu chí bệnh viện an toàn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Khi người bệnh vào bệnh viện thì chúng tôi có yêu cầu là khi khám bệnh thì những người bệnh nhân mà không khả năng đi lại được thì có kèm theo một người nhà. Còn người bệnh mà đi lại được thì người bệnh sẽ tự khám, chúng tôi sẽ có nhân viên để đưa đón người bệnh đi các phòng. Thứ hai, những người bệnh nội trú thì chúng tôi cũng yêu cầu là một người bệnh chỉ có một người chăm sóc thôi và yêu cầu là đeo thẻ người nhà và thường xuyên là phải sát khuẩn tay khi ra vào phòng và đeo khẩu trang, cũng hạn chế là cái tiếp xúc gần ở các bệnh nhân, ví dụ như là phải ngồi, phải giãn cách ít nhất là cũng phải là 1 mét trở lên. Đấy. Như vậy thì nếu với cái tình hình như vậy đối với trung tâm huyện Văn Yên, một trung tâm khá đông bệnh nhân, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là để giãn cách bệnh nhân điều trị nội trú cũng như hạn chế người nhà bệnh viện để phòng chống bệnh dịch COVID có thể lây lan đến các bệnh viện.
Ngoài ra, trung tâm y tế huyện Văn Yên đã bố trí nhân viên y tế chăm sóc toàn diện người bệnh tại các khoa trọng điểm, giảm tối đa người nhà, hỗ trợ chăm sóc người bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế, với quyết tâm không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù không nắm giữ bất cứ chức danh nào trong thôn, nhưng anh Sùng Chờ Câu, dân tộc Mông, thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, luôn năng động, nhiệt tình với công việc trong thôn trong xã. Với sự sáng tạo nhiệt tình, đặc biệt công tác dân vận khéo của anh đã tạo sự đồng thuận rất lớn trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tích cực phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh qua bài viết sau.
Mong ước được sử dụng điện lưới quốc gia của đồng bào Mông thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn bấy lâu nay đã thành hiện thực. Để có được ánh sáng ấy, không chỉ có sự đoàn kết chung sức đồng lòng của đồng bào trong thôn mà còn có sự đóng góp không nhỏ của anh Sùng Chờ Câu. Trước đây khi chưa có điện lưới quốc gia, các hộ dân trong thôn Khe Kẹn phải tận dụng nước từ các khe suối để lắp máy phát điện mini. Nhưng vì không đủ nước nên điện chập chờn, chỉ đủ thắp sáng một bóng điện nhỏ. Không có điện, việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, đời sống văn hóa, tinh thần của bà con cũng hạn chế, ảnh hưởng đến học tập của con trẻ. Nhận thức được những khó khăn đó, năm 2017, anh Sùng Chờ Câu đã không quản ngại khó khăn, tự nguyện đứng lên tuyên truyền vận động đồng bào trong thôn, đóng góp tiền, ngày công lao động để kéo điện về thôn. Hiểu được lợi ích của việc kéo điện về phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất, bà con trong thôn đã đồng tình ủng hộ, nhất trí cao. Sau gần một tháng thi công, đường dây điện có chiều dài 3.100m đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí 360 triệu đồng. Nhân dân đóng góp 100%. Anh Sùng Chờ Câu nói:
Tôi có ký ý nguyện và cái nguyện vọng của bà con nhân dân sống ở vùng cao, di cư từ suối Bùm vào đây là từ năm 1968, là người dân thấy cái cuộc sống của người dân rất khổ. Tôi nói cái để người ta thuyết phục người ta, để người ta nghe được là cái nếu mình có điện thì nó sẽ có tất cả mọi thứ, ví dụ như là TV, tủ lạnh, quạt, để khi mình xem thời sự trong và ngoài nước, để xem để cách canh chương trình dẫn giải kỹ thuật về sản xuất. Nên là tôi thuyết trình bà con thì bà con có đồng ý, nhất là các anh chị em rất là ủng hộ cao, là chúng ta đóng góp bằng công của, bằng sức lực để kéo cái đường điện từ ba khe và đây là 3.100m.
Ông Sùng A Khua, thôn Khe Kẹn phấn khởi cho biết thêm: Ngày trước chưa bao giờ nhìn thấy ánh điện ở bản. Đến năm 2017, anh Câu đã vận động tuyên truyền bà con nhân dân trong thôn cùng nhau đóng góp tiền ngày công kéo điện lưới quốc gia về đến bản. Có điện, muốn làm gì cũng thuận tiện và dễ dàng, được xem TV, chạy máy sát thóc và phục vụ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Là thôn 100% người dân tộc Mông sinh sống, Khe Kẹn có 80 hộ, gần 500 nhân khẩu. Trước đây cái đói, cái nghèo luôn đeo bám bà con dân bản. Với suy nghĩ làm thế nào để thoát nghèo cho gia đình và cho người dân trong thôn, anh Câu đã phát triển kinh tế hộ gia đình, đồng thời hướng dẫn bà con nhân dân tích cực học tập và làm theo. Theo đó, anh đã đầu tư chăn nuôi lợn, trâu theo hướng hàng hóa, chăm sóc tốt 2,5 hectare quế, 5 hectare che mang bắt độ, mỗi năm cũng thu nhập trên 100 triệu đồng. Gia đình anh Vừa Vàng Ninh, thôn Khe Kẹn, hộ nghèo lâu năm của thôn. Để giúp gia đình anh Ninh thoát nghèo, năm 2015, là thành viên tổ vay vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn, anh Sùng Chờ Câu đã đăng ký cho gia đình anh Ninh vay 40 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo. Có vốn trong tay, anh Ninh còn được anh Câu chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi trâu bò và phát triển kinh tế đồi rừng. Nhờ đó, đời sống nhà anh Ninh đã không ngừng được nâng lên. Đến nay, gia đình anh Ninh đã thoát khỏi hộ nghèo, anh Ninh phấn khởi nói: Trước đây gia đình tôi khó khăn lắm, nhưng được anh Câu giúp đỡ, tôi đã được vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, đầu tư mua trâu sinh sản và đầu tư trồng đồi rừng kinh tế. Đầu năm vừa rồi tôi mới bán 2 con trâu để trả hết nợ cho ngân hàng. Hiện tại còn 2 con trâu và gần 10 hectare đồi rừng. Tôi và gia đình sẽ tiếp tục chăm sóc tốt để làm vốn phát triển kinh tế, dần nâng cao cuộc sống. Gia đình tôi cảm ơn anh Câu nhiều lắm. Là người dân tộc Mông nên anh Sùng Chờ Câu hiểu rõ những khó khăn của đồng bào, đặc biệt là các hủ tục lạc hậu vẫn còn tồn tại. trình độ nhận thức vẫn còn hạn chế. Do đó, tuy không phải là cán bộ, nhưng với trăn trở làm sao giúp cuộc sống người Mông ngày một nâng cao, anh Câu đã không ngừng cố gắng, luôn năng động nhiệt tình với công việc chung của thôn, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Với suy nghĩ nói là làm, để làm sao bà con trong thôn nghe theo, anh Sùng Trợ Câu luôn lấy công tác dân vận làm gốc với phương châm gần dân, sát dân, nghe dân, nói dân tin. Ngoài công việc gia đình, anh Sùng Trợ Câu còn tranh thủ đến từng hộ gia đình trong thôn để tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt các chính sách của Đảng, của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe kẻ xấu xúi giục, phát huy khối đại đoàn kết trong thôn, vận động xây dựng các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Anh Hàng A Vàng, trưởng thôn Khe Kẹn nói:
Theo đồng chí Câu với lại thôn bản thì đồng chí Câu là một người là sáng suốt, năng động, dám nói dám làm. Nhờ đồng chí với là nhờ dân nhân dân cùng nhau đóng góp đã kéo được điện, đồng chí Câu đã ủng hộ cho nhân dân, gọi là tuyên truyền nhân dân làm tốt công tác phát triển kinh tế. Nhưng về giao thông nông thôn thì đồng chí đã cố gắng trong những đã cố gắng trong những gọi là tuyên truyền vận động bà con cùng nhau ủng hộ để làm được.
Hiện nay thôn Khe Kẹt đã có lưới điện quốc gia, hệ thống đường giao thông được thông suốt, trẻ em được đi học, các hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Đặc biệt trong năm 2019, thôn đã giảm được 7 hộ nghèo, số hộ khá giàu tăng lên 18 hộ. Đạt được kết quả đó không chỉ nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ chính quyền thôn, sự nỗ lực cố gắng của mỗi người dân, mà còn có sự đóng góp không nhỏ của anh Sùng Trờ Câu. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Đấy, vì xã thì cũng là đánh giá rất cao cái vai trò của anh Sùng Trờ Câu, và qua cái vận động dân vận khéo thì đối với xã Thịnh thì anh Sùng Trờ Câu là một trong những cái người mà chúng tôi đánh giá rất cao về công tác dân vận trong năm vừa qua.
Từ một thôn đặc biệt khó khăn, đến nay thôn Khe Kẹn đang từng bước vươn mình trở thành thôn người Mông kiểu mẫu của xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của anh Sùng Trờ Câu, người luôn nhiệt tình với công việc, phong trào thôn. Anh Sùng Trờ Câu nói:
Thời gian tiếp theo là chúng ta cần phải vận động tốt, vận động khéo cho bà con, tức là tuyên truyền về cái đời sống văn hóa để nhờ ơn Đảng, Chính phủ, tức là nâng đỡ, giúp đỡ bà con nhân dân vùng cao. Để tiếp theo là có cái đường bê tông vào tận làng và có cái công trình nước sạch và những có cái cầu đi lại nó thuận lợi cho bà con. Bây giờ còn đang có hai cái đoạn đường không chịu có cầu, là ngày nắng không sao nhưng ngày mưa thì là các con cháu đi học về rất là vất vả, thì chúng ta cũng mong muốn để sau này phát triển về cái đó cho chúng ta được hưởng.
Những việc làm thiết thực của anh Sùng Trờ Câu không chỉ phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để thực hiện hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, và quan trọng hơn góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 7, dịch bệnh COVID-19 lại bùng phát trở lại với những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Để chủ động ứng phó với dịch COVID-19, các doanh nghiệp Yên Bái đã chủ động những phương án tốt nhất cho kế hoạch sản xuất kinh doanh tại đơn vị mình. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, trong đợt dịch COVID-19 trước đây, hơn 40 đầu xe của công ty taxi Mai Linh cũng phải tạm dừng hoạt động. Nay dịch đã bùng phát trở lại, công ty đã quán triệt đội ngũ nhân viên lái xe tuân thủ tốt các yêu cầu về phòng dịch, từ vệ sinh khử trùng xe, hỗ trợ khẩu trang cho khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho cả lái xe và khách hàng. Anh Vũ Xuân Phong, lái xe công ty taxi Mai Linh Yên Bái cho biết.
Hãng taxi Mai Linh thì có tuân thủ mọi cái chết là đeo khẩu trang, thứ ba là sát khuẩn tay và khử trùng xe. Tất cả mọi các xe trên trước khi đi làm nhiệm vụ.
Với hơn 1.000 lao động đang trực tiếp sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu, công ty may Vina KNF hiện đóng tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch sản xuất cũng như xuất mặt hàng đi các nước châu Âu. Đợt dịch trước, công ty bị hoãn nhiều đơn hàng, không xuất khẩu được, rất nhiều công nhân phải nghỉ việc, ảnh hưởng tới kế hoạch tiến độ sản xuất. Để chủ động hơn cho đợt dịch này, ngoài việc triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho toàn bộ cán bộ nhân viên, công nhân, như yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ca sản xuất, công ty đã chủ động lên kế hoạch và các phương án ứng phó với dịch để đảm bảo sản xuất và các đơn hàng xuất khẩu từ nay đến hết năm 2020. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn bùng phát mạnh trên toàn thế giới, công ty đã chuẩn bị sản xuất các mặt hàng bảo hộ y tế phục vụ xuất khẩu. Ông Kim Min Su, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Vina KNF nói.
Thực tế là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến doanh nghiệp của chúng tôi, nhưng hiện tại chúng tôi đang cố gắng để cho nó ảnh hưởng ít nhất đến công việc và đời sống của công nhân. Cho đến giờ thì chúng tôi vẫn thực hiện rất tốt theo các phương án của chính phủ đưa ra. Nếu như trong trường hợp mà phải cách ly ở địa phương, chúng tôi sẽ thực hiện cách ly. Cho đến giờ phút này thì địa phương vẫn ổn. Chúng tôi chỉ yêu cầu những công nhân mà đã đi Đà Nẵng về hoặc gia đình có những người liên quan đi Đà Nẵng về thì cho yêu cầu ở nhà cách ly. Chúng tôi cũng kiểm tra thân nhiệt của công nhân hàng tuần. Những cái trường hợp mà bất thường, nhiệt độ cao chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ yêu cầu đưa ra bệnh viện để thăm khám.
Đến nay, tỉnh Yên Bái chưa xuất hiện ca nhiễm COVID-19 nào. Nhưng để phòng chống dịch, đồng thời vẫn đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã và đang nỗ lực tìm các giải pháp nhằm ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như các đối tác khách hàng. Bên cạnh đó, cũng bám sát diễn biến của dịch bệnh, chấp hành tốt các yêu cầu quy định về phòng chống dịch của cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng kịch bản trong cái công tác phục vụ khách hàng và trong cái hoạt động kinh doanh. Cụ thể là trong cái hoạt động hàng ngày thì chúng tôi đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch cho khách hàng đến giao dịch và cho cán bộ của ngân hàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong giao dịch, để tránh cái nguy cơ lây nhiễm của dịch COVID theo cái chủng mới đang phát sinh tại Việt Nam.
Về công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị kinh doanh, các cơ sở sản xuất, bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái nói.
Còn các cái cơ sở doanh nghiệp, những cái nơi mà lao động mà tập trung đông người thì cũng cần phải tuân thủ các cái giải pháp về phòng chống dịch bệnh như là đeo khẩu trang, như là đảm bảo giãn cách khi mà làm việc. Thế rồi thì tuân thủ cái việc như là kiểm tra nhiệt độ hàng ngày để mà sớm phát hiện những cái dấu hiệu bất thường về sức khỏe để có thể kịp thời xét nghiệm rồi thì tư vấn cách ly vân vân nếu mà có những cái dấu hiệu nghi ngờ của bệnh.
Dịch bệnh COVID-19 còn có những diễn biến phức tạp, song với những chính sách hỗ trợ của chính phủ, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chuyển hướng sản xuất, thay đổi phương thức, hình thức kinh doanh, dần bước qua những khó khăn dịch COVID-19, sẽ góp phần ổn định cho sự phát triển và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội cho địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng.
tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.